This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM Hà Tĩnh. Xin được chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Hoàng Tĩnh là mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với cái vấn đề gọi là khao vọng nha thưa quý vị. Trong phần cuối của lần trước thì Hoàng Tĩnh cũng đã gửi đến cho quý vị về những cái khao như là khao chức việc, rồi khao trùm, khao trưởng xóm, rồi khao để mà đi làm quan hay hoặc là khao phẩm hàm. Nhiều lắm từ cái việc ngày hôm nay thì khao mà chúng ta gọi là khao quan viên. Khao quan viên nó như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây và những cái khao khác nữa nha. Có những người thi đậu tuyển sinh, khóa sinh hay hoặc là dưới cái thời Pháp thuộc đậu sơ học yếu lược, sơ học Pháp Việt. Thì theo lệ nhiều làng đậu những cái bằng nhỏ này không được xung ngay vào cái ban tư văn mà phải chờ tới một cái buổi nào á, thường thường á là 50 tuổi mới được dự vào cái hàng quan viên trong cái ban đó. Nói vậy thì không phải là cứ đúng tuổi của cái lễ làng là đã thành một cái quan viên ở trong làng đâu. Cần phải có khao thưa quý vị. To thì mời cả hàng xã, nhỏ thì cũng phải mời đủ ban tư văn ở trong làng. Sau đó thì mới được kể là quan viên. Và từ đó sẽ được hưởng mọi quyền lợi của các vị quan viên ở trong cái hàng xã hay là nhỏ hơn nữa thưa quý vị. Đó là cái vấn đề gọi là khao mà khao quan viên nha thưa quý vị. Rồi tiếp theo một cái khao nữa là khao nhiêu hay hoặc là khao xã. Thì tại các làng quê, người dân Bạch Đinh phải chịu rất là nhiều những cái phu phen, những cái tạp dịch. Nào là đi tuần tráng, nào là đắp đê, đắp tường, nào là những khi quan đi kinh lý, phải bắt cờ, khiên kiệu, vân vân. Như là chúng ta xem những cái hình ảnh của ngày xưa. Thưa quý vị, ha, thì muốn tránh những cái công việc trên hay hoặc là phải là tay văn học hay hoặc là các chức sắc trong làng, ở trong ban kỳ mục, hay hoặc là phải đến tuổi được miễn, hay hoặc là phải là học trò còn đang theo đuổi bút nghiêng. Một khi đã thôi học thì chỉ được coi như là văn học nếu mà có đỗ đạt, ít nhất cũng là cái bằng, ta kêu là cái bằng tuyển sinh hay hoặc là khóa sinh. Và sau này, dưới cái thời Pháp thuộc thì ít nhất phải có cái bằng sơ học yếu lược hay hoặc là cơ thủy. Tuy từng làng thì có rất là nhiều hay hoặc là ít người đỗ đạt và tuy đã có văn bằng nhưng mà cũng phải đủ lệ để mà khao vọng. Người dân Bạch Đinh muốn tránh phu phen tạp dịch phải mua những cái chức hàm ở trong làng, đó là các chân như là chân nhiêu, chân xã cũng như là các chân ở phủ, ở huyện, ở hàm chính phủ thường ban cho nhiều người vậy. Mỗi chân nhiêu, chân xã thì phải nộp tiền, thưa quý vị, nộp một cái món tiền theo những cái lệ làng đặt ra. Và các chân nhiêu, chân xã này, mỗi làng đều có lệ hạn định đến một số nào đó mà thôi. Và mua được nhiêu, rồi mua được xã rồi, lại phải có khao, tức là phải ăn uống và cái lệ khao. Tuy không có linh đình như là khao nhận việc, khao phẩm hàm, khao quan viên, nhưng mà cũng phải có cổ bàn mời một số những cái chức sắc ở trong làng đến. Và lẽ tất nhiên rồi, có khao thì có lễ. Lễ gia tiên ở nhà cũng như là cái lễ thành hoàng ở đình. Các ông phủ, huyện, hàm cũng về làng đó, để mà làm việc khao dân làng cũng như là mời bè bạn. Thưa quý vị, đó là cái vấn đề ta gọi là khao nhiêu cũng như là khao xã của ngày xưa của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Quý khán giả đang đến với chương trình Đất Đai Quê Thói, Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị cái mục khao vọng trong cái cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là cụ Toán Ánh. Tiếp theo một cái khao nữa là khao thượng thọ, thưa quý vị. Thì suốt cả những cái vấn đề khao vọng thì chúng ta chỉ mới trình bày về các những cái lễ khao khi mà có những cái danh vọng rồi ha. Nhưng mà nếu mà danh vọng là đáng quý thì cái tuổi thọ lại càng đáng quý hơn đó. Bởi vậy mà các cụ ta còn có một cái lễ gọi là cái lễ khao vọng, khi mà các cụ đạt đến được một cái tuổi thọ nào đó thì tùy theo địa phương nhưng mà ít nhất cũng phải là từ 50 tuổi trở lên, thưa quý vị đó. Thọ là một trong ba cái điều hạnh phúc cố hữu của ta. Trong ba cái điều hạnh phúc đó thì phúc là công danh chức tước, còn lộc là con cháu đông đàn, còn cái thọ chính là cái tuổi thọ, phải không thưa quý vị? Đó. Thì đó là ba cái điều hạnh phúc cố hữu của người Việt Nam ta mà họ quan niệm của ngày xa xưa trong cái chữ phúc lộc thọ đối với lại cái làng cái xã là như vậy. Thưa quý vị, phúc là công danh chức tước, lộc là con cháu đông đàn, còn thọ đó là cái tuổi thọ mà bây giờ chúng ta thường có một quan niệm cũng giống như vậy. Người ta ăn mừng công danh, ăn mừng khi mà sinh con cái, thì lẽ tất nhiên lại phải có ăn mừng khi mà trời ban cho cái tuổi thọ. Bởi vì sống lâu chính là một cái điều hạnh phúc, đó là một cái điều quý báu. Ai cũng muốn sống lâu, và vì muốn sống lâu cho nên người già rất là được dân ta quý trọng. Người ta ngày xưa có cái câu là triều đình thượng tước hương đẳng thượng sĩ, nghĩa là cái địa vị ở cái triều đình là do cái chức tước, còn cái chỗ ngồi ở dân xã là do cái tuổi tác. Thì thưa quý vị, được hưởng cái tuổi tác thì ngày xưa Việt Nam ta có cái lễ gọi là ăn khao, như chúng ta thấy trong cái vấn đề khao vọng. 50 tuổi là ngũ tuần thì người ta kêu là khánh thọ, còn 60 tuổi người ta kêu là lục tuần, thì người ta cũng kêu là lục tuần khánh thọ luôn, ngũ tuần khánh thọ, 60 tuổi là lục tuần khánh thọ, rồi mới tới thất tuần, rồi tới bát tuần, đó, thất tuần khánh thọ, bát tuần khánh thọ. Nôm na ta gọi là ăn khao 50, ăn khao 60, ăn khao 70, đó, 70 tức là bát tuần, thưa quý vị. Đó, thì ở cái làng Thị Cầu, huyện Võ Giảng, tỉnh Bắc Ninh có một cái tục là ăn khao khi mà người ta 55 tuổi, gọi là lên sĩ. Lên sĩ tức là lên cái tuổi đã có chiếu ngồi khi mà ra chốn đình chung rồi. Đó. Chúng tôi xin được nói về cái lễ khao thượng thọ. Thì đến cái tuổi mà người ta kêu là cái tuổi thường lo khao cho nó đủ lệ làng. Đó. Những cái người nghèo túng thì cũng phải cố lo nộp cái lễ vọng với làng để được dự cái hàng nơi đình chung. Và đây thực là một cái điều, người ta kêu là một cái điều bất đắc dĩ đối với lại các đương sự. Bởi vì ai chẳng muốn lễ khao cho nó linh đình để đẹp mài, đẹp mặt với xóm làng của ông, thưa quý vị. Thì thường thường thì cái lễ khao ngày xưa được tổ chức vào cái dịp đầu năm. Theo như trong cái cuốn sách của cụ Phan Kế Bính, cuốn Việt Nam Phong Tục, thì cái hôm mà ăn mừng á, trước hết đó, nó là làm lễ gà xôi hay hoặc là tam sinh hay hoặc là lợn bò đem ra đình để mà lễ thần, gọi là bái tạ thần hưu, nghĩa là tạ ơn thần thánh đã phù hộ cho cha mẹ được sống lâu. Đó, cùng với lễ ở ngoại đình thì con cái cũng có một cái lễ người ta kêu là cái lễ cáo gia tiên. Và trong cái bản văn khấn cáo này phải tỏ một cái sự biết ơn với lại gia tiên đã phù hộ cho cha mẹ được trường thọ. Trong suốt mấy ngày ăn khao như vậy, hàng ngày phải có một cái lễ cúng ở trên bàn thờ ở ngày hai lần, như là trong cái ngày Tết. Và ở trên bàn thờ đèn nhang phải được thắp đều đều rồi đó. Chúng ta xin được nói thêm về cái lễ thượng thọ. Lễ thượng thọ đó là một cái lễ ăn mừng của các cụ già, xong chính là con cái cũng phải mừng nữa. Mừng là được cha mẹ sống lâu để cho các con có dịp để mà được phụng dưỡng đó. Sau lễ tại đình và cái lễ cáo yết gia tiên thì con cháu phải mừng cha mẹ đó, trong cái gọi là cái lễ thượng thọ. Còn cái vấn đề chúc thọ trong cái lễ này thì cái lúc này á, chúc thọ này á, thì cái lúc này thì cha mẹ sẽ ăn mặc lịch sự, được ngồi trên cái sập đặt ở chính giữa nhà để con cháu lễ bái. Cái sập này thì nó có một trải chiếu gọi là thọ tịch, nó con cháu sẽ dâng rượu gọi là hiến tửu, và sau đó thì dâng quả đào gọi là bàn đào chúc thọ. Theo cái tích của bà Tây Vương Mẫu ngày xưa đã hiến vua Hán Vũ Đế mấy quả đào tiên, nói rằng đào này ăn vào sẽ sống lâu, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, để chúng tôi xin được tiếp theo cái vấn đề chúc thọ như vậy thì sau khi mà cái loại gọi là được dâng cái quả đào gọi là cái bàn đào chúc thọ theo cái tích của bà Tây Vương Mẫu ngày xưa đó, thì sẽ tới cái phần mà người ta gọi là dâng rượu, rồi sau đó sau cái dâng rượu rồi đó thì sẽ dâng đào á, thì con cháu sẽ lễ bái trước mặt hai cụ, mỗi người lại mừng hai lại rưỡi thôi. Rồi cái mâm tiệc được bưng lên để hai cụ sơi, đó là hai cụ dùng, hai cụ ăn đó. Trong lúc mà con cháu lễ mừng thì có khách khứa chứng kiến để mà nhận rõ hạnh phúc của hai cụ và cái sự hiếu thảo của con cháu của mình. Đó. Sau con cháu thì mới đến lượt họ hàng, bạn bè chúc mừng, rồi sau đó thì sẽ là có pháo nổ để mà làm tăng cái cảnh tưng bừng cho cái buổi lễ. Đó. Hai bên tường nhà thì treo đầy những cái câu đối, những cái bức đại từ và những cái bài thơ mừng hai cụ. Có nhiều nhà cho mời ca nhi tới để mà ngâm những cái bài thơ rồi những cái đôi câu đối. Có khi thì chính cụ ông này là một cái tay văn tự, cũng sẽ tự để mà mình soạn những cái bài thơ hay hoặc là ca trù để ca nhi hát theo cái tiếng sên, cái tiếng phách lúc đó. Thì cái bữa tiệc khao thường á, người ta gọi là rất là linh đình lắm. Đó, tiếng pháo không ngớt nổ, các bạn bè, nhiều người ngay trong cái bữa tiệc thì cũng đã soạn những cái bài hát, những cái bài thơ để mừng các cụ ăn khao. Rồi tối á, có khi lại có hát chèo, hát tuồng để mà con cháu và dân làng mua vui. Thì theo tục lệ thường là chỉ các ông cụ ăn mừng thượng thọ thôi, còn các cụ bà chỉ mừng theo cái sự mừng của chồng. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà các cụ đã khuất núi rồi đó, thì khi mà tới cái tuổi mà thượng thọ của các cụ bà thì con cháu cũng vẫn làm lễ mừng. Đó, thưa quý vị, đó là chúng tôi xin được nói là cái lễ để mà lễ ăn thượng thọ của ngày xưa của ông bà tổ tiên của chúng ta. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ được nói về cái ăn sinh nhật của ngày xưa. Ăn sinh nhật ngày xưa có nha thưa quý vị. Ăn sinh nhật tức là ăn mừng cái ngày sinh của mình. Cái tục này á, ta bắt chước theo người Trung Hoa, nhưng mà ta chỉ ăn sinh nhật khi tuổi đã hơi cao. có con cháu đề huê thì ta mới ăn sinh nhật để mừng bước sang một cái tuổi mới. Và đây chính là mừng vì trời Phật đã ban cho chúng ta cái tuổi thọ. Cái đó là quan niệm của ngày xưa khi mà ăn sinh nhật là vậy. Trong cái ngày lễ sinh nhật có cái lễ gọi là lễ cáo gia tiên. Sau đó thì còn con cái sẽ đến để mà lễ mừng cho cha mẹ. Có mời bạn bè họ hàng tới để dự tiệc mừng. Người xưa thì chỉ nam giới mới có cái tục gọi là ăn sinh nhật thôi. Đó ha. Các cụ bà chỉ ăn sinh nhật khi mà chồng đã không còn nữa. Bởi vì theo cái tục lệ Á Đông, mọi việc của người vợ đều phụ thuộc vào cái người chồng. Và khi mà người chồng còn sinh thời đó thì cái mừng của chồng chính là cái mừng của vợ vậy. Đó, thẳng hoặc thì có cụ bà nào mà ăn sinh nhật khi mà cụ ông còn sống đó. Lễ sinh nhật cũng rất là giảm tiết, rất là nhiều lắm, không như cái lễ sinh nhật của các cụ ông, của nam giới. Đó, mừng sinh nhật của cha mẹ cũng như là mừng thọ của cha mẹ. Đó, chính là cái cách mà con cái tỏ lòng kính yêu cha mẹ, cầu chúc cho cha mẹ được sống lâu để được luôn luôn phụng dưỡng. Ngày nay tại các đô thị thì người ta ăn sinh nhật theo cái lối Âu Tây rồi đó. Những nhà giàu có không những chỉ ăn sinh nhật cho bố mẹ mà còn ăn sinh nhật cho cả các con nữa. Đấy là phú quý sinh lễ nghĩa. Chứ những người mà nghèo khó thì dù có nhớ đến cái ngày sinh nhật của các con ấy thì cũng chỉ đành để trôi qua. Đó, đâu có dám bày vẽ cho nó nhìn thấy cho nó tốn kém đâu. Thực ra thì thưa quý vị, ăn sinh nhật của ngày xa xưa của cha mẹ là để cho cha mẹ kỷ niệm ngày mình ra đời, và đồng thời thì để có dịp gia đình sum họp. Thực nó cũng là một cái điều hay và đầy ý nghĩa của ngày xa xưa của tổ tiên là vậy, phải không thưa quý vị? Sau cái phần ăn sinh nhật thì chúng tôi xin được nói đến cái phần gọi là truy phong phụ mẫu và tổ tiên. Thì thưa quý vị, những cái người mà làm quan từ tứ phẩm trở lên ngày xưa được nhà vua ban sắc phong tặng cho cha mẹ, cho ông bà, cho cụ kỵ. Tùy theo cái phẩm tước của mình, đó, nhất phẩm thì được triều đình truy phong đến cao tổ, tức là các cụ. Nhị phẩm thì được truy phong đến ông bà tam tứ phẩm được truy phong đến cha mẹ. Thưa quý vị, nhị phẩm thì được truy phong đến ông bà, còn tam tứ phẩm thì được truy phong đến cha mẹ thôi. Trong cái sắc phong nhà vua sẽ trong cái sắc phong của nhà vua thì nhà vua sẽ kể lại cái công trạng chức tước của cái người mà làm quan, rồi suy ân sắc phong đến cha mẹ, đến ông bà hay hoặc là đến các cụ kỵ. Sắc phong báo về dân làng phải tổ chức để mà đi rước cái sắc đó về nhà của gia chủ. Nếu mà các người mà được sắc phong đó, thì cha mẹ của vị quan còn sống sẽ có một cái lễ gọi cái lễ ăn khao dân làng theo cái thể thức như là khao phẩm hàm vậy đó. Đó. Ngày nay không có một cái lễ truy phong đến bố mẹ, nhưng mà đối với những cái người mà có công với quốc gia, chẳng may thất lộc thì có thể được truy tặng bội tinh của chính phủ như là Trương Mỹ bội tinh, Anh Dũng bội tinh, vân vân. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được nói trong các vấn đề khao vọng có một cái lễ gọi là cái lễ phần hoàng thưa quý vị. Thì thường thì các vị tam đại tứ đại được sắc phong bởi vì con cháu đều đã qua đời, cho nên con cháu phải làm lễ phần hoàng nghĩa là cái lễ đốt sắc để mà cáo với các cụ được truy phong. Trước hết thì cái bản sắc của vua phong được sao ra một cái tờ giấy vàng màu giấy của sắc chính đó, hai cái bản sắc chính và sao đều đặt vào một cái chiếc khay rồi để lên trên cái bàn thờ. Và trên bàn thờ thì cũng đã có bày đủ những cái đồ tế tự rồi. Thì sau đó thì cái vị quan đã làm một cái hiển, đã làm, thì cái vị quan mà đã làm hiển thanh danh của phụ mẫu sẽ đốt hương, khấn lễ, đọc một cái bản văn nói rõ cái duyên do cái sự phong tặng của triều đình cho cha mẹ, cho ông bà và cho các cụ, đồng thời cũng đọc cả cái chức tước mà vua phong cho các vị này. Sau đó thì một người đọc bản sắc của nhà vua đó. Lễ xong thì cái bản sao tờ sắc này sẽ được đem đốt, còn cái bản chánh thì chủ nhà giữ lại để mà thờ. Cái lễ đốt sắc này gọi là cái lễ phần hoàng, nghĩa là đốt cái tờ sắc màu vàng. Làm cái lễ ở nhà xong thì chủ nhân lại phải sửa lễ để mà ra đình, để mà cáo yết thần linh. Đó, sau mọi cuộc tế lễ, chủ nhân sẽ khoản đãi dân làng khách khứa cũng như là các việc khao mừng khác. À, cái việc mà gọi là con làm nên phong tặng đến cha mẹ cũng là một cái điều hay, khuyến khích cho cha mẹ trong cái việc dạy dỗ, trong cái việc gầy dựng con cái, và cũng lại có một cái ý khuyên người làm con là phải cố gắng để mà làm rạng rỡ tổ tiên, để tổ tiên cũng được hưởng một cái sự vinh quang đã thấm nhuần ơn mưa móc của triều đình ngày xưa đó, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, sau cái vần lễ phần hoàng như vậy, chúng tôi xin được nói về cái yến lão với cái tục gọi là trọng tuổi già của ngày xưa. Nhưng trong cái chương khao vọng này có nói tới cái việc mà khao thượng thọ, thì thưa quý vị, khao thượng thọ mà cái ý nghĩa đó là mừng tuổi trời ban cho, tưởng không thể bỏ qua được cái tục gọi là cái tục yến lão của người Việt Nam ta, một cái tục là để tôn trọng những cái người mà tuổi đã già. Người ta có một cái câu gì, thưa quý vị, kính lão đắc thọ, và cũng có một cái câu gọi là gì, kính già già để tuổi cho, để chứng tỏ cái tuổi già tại Việt Nam ta ngày xa xưa rất được tôn trọng. Với cái sự tôn trọng này, tục lệ có nhiều những cái cuộc lễ dành riêng cho những người già lão, và trong các tục lệ này có cái tục người ta kêu gọi là cái tục yến lão. Yến lão tức là cái bữa yến để mà thết các cụ già, tức là đãi những các cụ lớn tuổi rồi đó. Thì thưa quý vị, tại nhiều làng ngày xa xưa để tỏ một cái lòng kính trọng các cụ già trong cái dịp đầu năm thì thường có tổ chức một cái bữa tiệc riêng để mà mời các cụ, cả các cụ ông lẫn cụ bà tuổi từ lục tuần trở lên tới để mà dự ha, thưa quý vị. Cái bữa tiệc này rất là thịnh soạn và thường có những cái món, đặc biệt là cái món yến là một cái món ăn rất là quý lắm. Hàng năm cái ngày yến lão sẽ được ấn định bởi dân làng. Tới ngày đó, một số những cái dân đinh ở trong làng theo lần lượt hàng năm phải mang bánh trái đồ lễ tới đình, trước là để lễ thần, sau là để các cụ dùng, thưa quý vị. Có làng thì theo tục lệ dân đinh phải đóng góp để mà lấy tiền làm một cái bữa yến này. Cái bữa yến này sẽ do một người phụ trách để mà sửa soạn. Có thể không có món yến nhưng vẫn được gọi là cái bữa yến, bởi vì mâm cỗ phải gọi là rất là sang trọng lắm. Các cụ dân làng kính trọng gọi là lão ông và lão bà, được trịnh trọng rước tới đình. Đó, cái đám rước này gọi là rước lão. Các lão ông, các lão bà sẽ được tụ tập tại một nơi để mà dân làng mang âm nhạc, cờ quạt tới để mà rước. Thì đám rước này sẽ đi suốt làng để mà các cụ được nhận một cái sự chào mừng của dân ở trong xã, trong làng. Trong lúc rước thì các cụ đi theo thứ tự của tuổi tác. Các cụ nhiều tuổi thì đi lên ở phía trên. Đó. Các cụ đều mặc quần áo màu đỏ rực, tượng trưng cho một cái sự vui mừng. Ngồi trên cán hoặc là ngồi trên võng, có dân đinh khiêng và có con cháu đi theo. Có nhiều địa phương thì các cụ tới họp tại đình làng, và từ đó thì dân làng như thế nào? Dân làng sẽ rước các cụ đi một vòng quanh rồi lại trở về trong đình. Và khi mà về tới đình rồi thì các cụ sẽ được ngồi để mà dự yến. Đó, cứ bốn người sẽ được một mâm. Đó, ha. Trong cái bữa yến thì có bát âm cử nhạc, lại có ca nhi ngâm lên rất là nhiều những cái bài thơ hay hoặc là ca trù để mà chúc mừng cho các cụ. Có đốt pháo tưng bừng và cái mé cửa cửa đình thì sẽ có cờ quạt tạng lộng bay phất phới. Yến dự xong thì các cụ lại có phần được mang về. Thường thì theo tục lệ cái mâm yến các cụ thật là thừa thải. Các cụ chỉ ăn có một phần thôi, còn lại thì các cụ mang về để mà chia cho cháu con để mà cùng hưởng lộc làng. Tục lệ yến lão nói chung tại các nơi ở Việt Nam thì như vậy, nhưng mà mỗi làng tùy theo cái địa phương thì vẫn có những cái sự khác biệt riêng đó. Có nơi gọi là gọi cái mâm yến là cái mâm cổ ngọc, như là ở cái làng Đầu Giàng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Có nơi thì mâm yến chỉ là một cái mâm cổ thường, nhưng mà các cụ được hưởng cái phần xôi gà dành riêng rất lớn, như là ở làng Thị Cầu của huyện Bắc Ninh đó, từ cái huyện đó. Chúng tôi xin được nói về cái mâm cổ ngọc. Thì cái làng Đầu Đàn là tên tục của xã Đặng Cầu, huyện Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên, thì có một cái tục rước lão và yến lão. Thì cái mâm yến ở đây gọi là cái mâm cổ ngọc, như tính cho quý vị biết á, thì rước lão sẽ được tổ chức vào mồng 8 tháng giêng âm lịch của mỗi năm. Thì thưa quý vị, sáng của ngày hôm đó đó ha, sáng của mình ngày hôm đó thì các cụ già sẽ mặc áo thụng màu lam, có thêu năm chữ phúc lộc thọ khang ninh, tập trung tại đình làng, được dân làng rước từ đình qua văn miếu, qua chợ rồi lại về đình để mọi người chào mừng các cụ. Trong lúc mà đi rước các cụ trên 100 tuổi, được trai tráng khiêng võng rước đi, thì các cụ cao niên mà các cụ cao niên nhất á, đi võng đào che 4 cái lọng, con cháu sẽ đi chung quanh đó. Thì về tại đình thì các cụ an tọa tại hai bên tả hữu của bàn, để bàn thờ theo cái niên sĩ thì sẽ có 4 người một cái chiếu. Mâm cổ ngọc sẽ được bưng ra, thì mâm cổ rất là lớn lắm, xôi đơm đầy mâm ú ụ, có quả trứng khổng lồ do trứng gà đổ vào trong cái bong bóng trâu. Rồi có một cái nồi cháo thật lớn để các cụ sơi đó. Tại sao không gọi là mâm yến mà gọi là cái mâm cổ ngọc? Thì thưa quý vị, bởi vì cái tục làng này á, cái mâm cổ mà không có yến á, và chỉ có cái mâm xôi lớn bằng cái gạo nếp cái thơm trắng tinh như là ngọc á ha, thì cái mâm cổ ngọc hậu hỷ như vậy thì các cụ sơi sao cho hết. Thường thì các cụ chỉ ăn cháo thôi, còn xôi gà thì các cụ lấy phần mang về để mà con cháu thừa hưởng, mà chúng ta gọi là thừa hưởng cái lộc thánh đó thưa quý vị. Đó đó là cái phần mà Hoàng Tính muốn chia sẻ, muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói nơi đây, để Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong cái lần sau. Hoàng Tính cũng sẽ chia sẻ những cái điều tiếp tục trong cái phong tục tập quán của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày bình an.